Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về kết quả thực hiện nghị quyết số 03 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Đảng ủy phường ra sàng tiếp xúc đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tự soi tự sửa, đi từ nhận thức đến hành động. Đề cương kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong 1902-2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 25 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về kết quả thực hiện nghị quyết số 03 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, thành phố Thái Nguyên đã huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế của địa phương đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng hiện đại, thu hút đầu tư có nhiều bứt phá. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao. Cùng với đó, các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố được triển khai tích cực. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được triển khai quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên cũng thẳng thắn nhìn nhận đánh giá một số hạn chế tồn tại. Đó là chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh sản phẩm của một số doanh nghiệp còn thấp. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển chưa tương xứng với vị trí vai trò của một đô thị trung tâm vùng. Các địa điểm và không gian du lịch phát triển còn hạn chế. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, thành phố Thái Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Dựa trên những kết quả đã đạt được, thời gian tới, thành phố cần tạo sự đột phá trong kiến tạo, xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên, quan tâm phát triển công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Trong đó, một số nhiệm vụ cụ thể là cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án dịch vụ du lịch có tầm cỡ khu vực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại, theo định hướng phát triển đô thị thông minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trả lời cụ thể đối với một số đề xuất kiến nghị của thành phố Thái Nguyên về cơ chế đặc thù được hưởng 100% thu tiền sử dụng đất từ các quỹ đất, xây dựng cầu Bến Oánh trong giai đoạn 2021-2025, việc thu hút huy động các nguồn vốn ODA, vốn ngoài ngân sách để hoàn thiện hạ tầng khung đô thị theo quy hoạch chung đến năm 2035, v.v. Ngày 29 tháng 8, kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức tại hội trường lớn, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là kỳ họp chuyên đề quan trọng nhằm xem xét cho ý kiến và thông qua dự thảo nghị quyết đối với 12 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình liên quan đến quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, năm học 2022-2023 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thông qua chủ trương dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Thái Nguyên, thông qua chủ trương dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 4 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thái Nguyên. Bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án đường kết nối quốc lộ 37, đường Vành Đai 5, huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên, đoạn từ cầu Xuân Phương, cầu Mây. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Thông qua điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để kịp thời thông tin tới cử tri và nhân dân những nội dung của kỳ họp quan trọng này, phóng viên của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ thường xuyên cập nhật tin bài phản ánh về kỳ họp trên sóng phát thanh và trang website của trung tâm tại địa chỉ daithainguyen.vn. Trân trọng kính mời cử tri và nhân dân trên địa bàn quan tâm theo dõi. Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng mang tính định hướng lâu dài của tỉnh Thái Nguyên trong những năm tiếp theo. Một trong số nghị quyết đó là nghị quyết số 11 ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo nghị quyết số 11, mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đối với 6 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh khi người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh, bao gồm lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí hộ tịch và lệ phí cấp chứng minh nhân dân, lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh, lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Ngày 25 tháng 8, đoàn kiểm tra và tổ kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022 do đồng chí Phạm Tuấn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022 của thành phố Thái Nguyên. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tích cực đôn đốc 100% đơn vị thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh và thành phố. Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã tiếp gần 260 lượt công dân, gần 30 buổi tiếp định kỳ và đột xuất, tiếp nhận trên 450 đơn, trong đó giải quyết xong trên 200 đơn. Trong 8 tháng năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường xã đã hòa giải trên 100 vụ việc. Các Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng các phường xã đã tổ chức được 70 cuộc giám sát, kiến nghị và giải quyết trên 30 vụ thuộc thẩm quyền, v.v. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã thông báo nhanh về kết quả kiểm tra đột xuất công tác thực hiện cải cách hành chính tại xã Cao Ngạn và phường Trương Vương. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương cơ bản thực hiện tốt các nội dung liên quan đến hoạt động cải cách hành chính tại cơ sở. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết qua hệ thống phần mềm chưa đảm bảo 100%, việc cập nhật triển khai văn bản còn chậm, tiếp công dân chưa đầy đủ theo kế hoạch đề ra. Đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Thái Nguyên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế và đề nghị thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính gắn với đạo đức công vụ, năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa cơ sở. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong thực hiện công tác cải cách hành chính, duy trì và nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận thông tin, kiến nghị phản ánh của cá nhân, tổ chức về những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các quy định hành chính, quan tâm đầu tư hệ thống phần mềm điện tử tại bộ phận một cửa nhằm phục vụ tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính từ thành phố đến cơ sở, v.v. Đảng ủy phường Gia Sàng tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền địa phương với nhân dân trên địa bàn phường năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã thông báo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng cuối năm. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, nhân dân trong phường đã có gần 20 ý kiến kiến nghị bằng văn bản cũng như trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án đường Bắc Nam cầu Huống Thượng, những tồn tại ảnh hưởng đến người dân trong thực hiện công trình nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Việc thi công dự án khu đô thị số 11 ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của nhân dân. thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt chưa kịp thời, gây mất vệ sinh môi trường và một số ý kiến liên quan đến lĩnh vực hạ tầng, an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, chế độ chính sách, quản lý đất đai, an ninh trật tự. Các ý kiến kiến nghị của nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường tiếp thu đầy đủ để chỉ đạo giải quyết. Một số ý kiến liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án đường Bắc Nam cầu Hướng Thượng đã được cơ quan chuyên môn của thành phố trực tiếp giải đáp tại hội nghị. Các ý kiến liên quan đến việc thi công khu đô thị số 11 cũng được lãnh đạo Ban Quản lý dự án tiếp thu giải quyết. Hội nghị đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương là dịp người dân tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế vướng mắc còn tồn tại trong các lĩnh vực của đời sống, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chiều ngày 24 tháng 8, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan liên quan họp giải quyết đơn thư của ông Nguyễn Quốc Thái và ông Nguyễn Quang Long, phường Đồng Bẩm, kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hạng mục nâng cấp khu dân cư Đồng Bẩm thuộc dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Gia đình ông Nguyễn Phúc Thái có trên 1.330 m² đất tại thửa 142, tờ bản đồ số 9. Thực hiện hạng mục nâng cấp khu dân cư Đồng Bẩm, gia đình ông có trên 658 m² đất ở và đất vườn bị thu hồi. Gia đình đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ tài sản trên đất và phần đất vườn. Còn 200 m² đất ở, gia đình đề nghị được bồi thường bằng đất. Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã bồi thường bằng đất cho gia đình ông tại khu dân cư xóm Tân Thành với diện tích 199,8 m², đồng thời hỗ trợ trên 121 triệu đồng tiền bổ sung khối lượng tài sản cây cối đã phúc tra và giá trị chênh lệch giữa thửa đất bồi thường. Tuy nhiên đến nay, hộ ông Thái chưa bàn giao mặt bằng, chưa nhận đất và tiền bồi thường bổ sung, đồng thời có đơn kiến nghị đề nghị các cơ quan chuyên môn xác định ranh giới thu hồi tại thửa đất số 142, tờ bản đồ số 9, không nhất trí diện tích thu hồi đất, đề nghị cung cấp đồ án quy hoạch và bản đồ quy hoạch tổng thể dự án. Đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Long có trên 239 m² đất ở tại thửa đất số 438, tờ bản đồ số 9, thực hiện dự án, gia đình ông có 67,7 m² nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Gia đình ông đã được hỗ trợ trên 133 triệu đồng tiền tài sản trên đất và bồi thường bằng đất với diện tích 67,7 m². Tuy nhiên hiện nay gia đình ông mới nhận tiền bồi thường, chưa nhận đất và chưa bàn giao mặt bằng. Với lý do không nhất trí đơn giá bồi thường với một số tài sản và giao đất tái định cư. Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan của thành phố đã trả lời các ý kiến kiến nghị của hai gia đình, khẳng định công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ là đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho hai gia đình. Các văn bản pháp lý mà hai gia đình đề nghị được cung cấp cũng sẽ được các cơ quan chức năng thực hiện. Hiện nay, trong tổng số 160 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, đã có 156 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền địa phương đề nghị hộ ông Thái và ông Long nhanh chóng nhận đất bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chiều ngày 25 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong 3 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã triển khai thực hiện tốt chương trình công tác mặt trận hàng năm, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tuyên truyền và phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả. Tình hình tư tưởng nhân dân ổn định. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường được triển khai đạt hiệu quả. Các hoạt động vì người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm phối hợp triển khai thực hiện tốt. 8 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường lần thứ 16 đề ra đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, để có Tân Cương đệ nhất danh trà của ngày hôm nay, không thể không kể đến vai trò tiên phong của những đảng viên miệng nói tay làm cùng đảng bộ xã đóng góp tối đa sức người, sức của vào sự nghiệp phát triển đời sống, kinh tế xã hội chung của địa phương. Với vai trò là người lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ở cơ sở, đồng chí Phạm Tiến Sĩ cùng các đồng chí trong cấp ủy không chỉ đau đáu ước mong giúp Tân Cương giảm nghèo bền vững, mà hơn hết đó là việc phải phát triển kinh tế lớn mạnh, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên để làm giàu cho mảnh đất quê hương. Được biết, thành phố Thái Nguyên lựa chọn là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ đã nắm lấy cơ hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức đồng lòng đưa Tân Cương bước sang một trang mới. Nói về việc xây dựng nông thôn mới tại xã trong thời gian qua, đồng chí Phạm Tiến Sĩ, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Cương cho biết:
Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, chúng tôi xác định như thế. Từ nhận thức, từ việc làm, mà làm một việc khó, việc mới. Cho nên là trước tiên ý, chúng tôi xác định là cán bộ đảng viên phải là người đi trước, phải nhận thức đầy đủ về chủ trương chính sách, thế và phải là những người tiên phong.
Giai đoạn đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy chính quyền xã đã nêu cao quyết tâm chính trị, khó ở đâu thì cùng gỡ ở đó. Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn cụ thể để thực hiện. Trên cơ sở quán triệt tinh thần, miệng nói tay làm, cụ thể hóa các kế hoạch thành hành động, việc làm cụ thể, trực tiếp bắt tay tham gia vào quá trình đổi mới. Các đảng viên trong đảng bộ đều gương mẫu đi đầu cho nhân dân học hỏi và làm theo, qua đó tạo sự tin tưởng, đồng lòng của bà con. Và trong quá trình thực hiện, đã có rất nhiều mô hình các đồng chí cán bộ, bí thư chi bộ, đảng viên đã hưởng ứng và là những người đi đầu có những mô hình phát triển kinh tế, động viên để nhân dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và để trở thành một hành động của cả địa phương. Điển hình trong số đó là mô hình hợp tác xã trồng chè Hào Đạt của nữ đảng viên Đào Thanh Hảo. Nhìn nhận đánh giá lại những thiếu sót trong các mô hình cũ, chị Hảo đã vạch ra lộ trình xây dựng, phát triển mô hình mới rõ ràng hơn theo hướng mở cửa, hòa nhập với xu thế mới, công nghệ số hiện đại. Đầu tiên, chị chủ động triển khai thử nghiệm các giống chè lai mới, sau đó kết hợp triển khai áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư máy móc trang thiết bị trong quá trình chế biến, đóng gói, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải phóng sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm làm ra được quảng bá và tiêu thụ rộng rãi trên các sàn giao dịch, được khách hàng gần xa biết đến. Cứ như vậy, từ 7 thành viên ban đầu, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay Hợp tác xã Hảo Đạt đã phát triển lên tới 50 thành viên, canh tác trên 35 hectare đất trồng chè. Với sự sẻ chia và quan tâm sát sao của ban lãnh đạo, sự đồng lòng của cả tập thể, tinh thần tương thân tương ái, nhiều gia đình nhờ đó mà thoát nghèo, cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Nói về bước đột phá để tạo dựng được thương hiệu của Hợp tác xã trong thời gian qua, đồng chí Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Hảo Đạt, xã Tân Cương cho biết.
Trước kia thì chúng tôi là bà con đều dùng theo cái phương pháp nhỏ lẻ, thủ công, thế rồi là vất vả, không hiệu quả. Thế tôi nghĩ rằng là mình ở đây thì mình có thể gây dựng một cái thương hiệu. Một cái thương hiệu thì bắt đầu đi vào thương hiệu thì tôi sẽ thành lập tổ hợp tác. Hợp tác xã là cái nguồn bao tiêu giúp cho họ để họ có một cái sự yên tâm làm việc mà yên tâm về cái chất lượng. Nhất là hợp tác xã tôi là có được cái cấp mã vùng trồng để đưa cái thương hiệu chè của tôi nâng cao hơn nữa.
Từ thành công của mô hình Hợp tác xã Hảo Đạt, tới nay toàn xã Tân Cương đã thành lập 10 hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè. Các cơ sở đều hoạt động hiệu quả, năng suất trung bình toàn xã đạt 14,85 tấn búp tươi trên 1 hectare một năm. Và điều quan trọng hơn hết, đó là sự lớn mạnh của thương hiệu chè Tân Cương, đặc sản của vùng đất Thái Nguyên, đã vươn mình tiến xa trên bản đồ kinh tế. Song song với việc triển khai các mô hình kinh tế mới, một nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được Đảng bộ chính quyền xã đặc biệt quan tâm để giúp Tân Cương thật sự thay da đổi thịt. Đó chính là phát triển cơ sở hạ tầng. Và một lần nữa, vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên lại được phát huy hiệu quả. Theo đó, để tăng hiệu quả kết nối giao thương, hệ thống đường xá của Tân Cương cần được nâng cấp và mở rộng. Mỗi gia đình ven trục đường chính đều được vận động tham gia hiến một phần đất để mở rộng đường. Ban đầu, nhiều hộ còn e ngại, lo sợ thiệt thòi, chưa thực sự thấu hiểu tầm quan trọng của việc cải thiện cơ sở hạ tầng vì lợi ích chung, chưa sẵn sàng tham gia cùng địa phương. Nắm bắt được tâm lý đó, các đảng viên trong chi bộ đã không ngần ngại đứng lên tiên phong làm để bà con noi theo. Trước sự tiên phong gương mẫu của các đảng viên, xóm Nam Thái đã có hơn 70 hộ gia đình tham gia hiến đất với tổng diện tích lên tới hơn 2.000 m2. Từ đó giao thương ngày một thuận lợi, mở đường cho kinh tế Tân Cương phát triển. Nói về việc gương mẫu đi đầu của đảng viên trong việc hiến đất làm đường, đồng chí Phạm Ngọc Hùng, bí thư chi bộ xóm Nam Thái, xã Tân Cương cho biết.
Trước cái đường này là như các anh biết là trước 2,5 m thôi. Thì sau khi có chủ trương mới của nông thôn mới thì buộc phải là đường bê tông phải là 5 m, mà hành lang phải giải phóng ra là phải 7,5 m. Cho nên nhân dân phải hiến đất làm đường. Nhiều đồng chí đảng viên là cũng hiến hàng, có đồng chí là hơn nhiều nhất là 200 m2.
Trên đà những đổi thay của xã, đồng chí Phạm Tiến Sĩ, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Cương nói về hướng phát triển tới của đảng bộ xã.
Chúng tôi là một cái vùng mà rất là tiềm năng về cái du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Hiện nay thì cũng đã có rất nhiều các cái hộ gia đình ấy là bắt tay vào để xây dựng. Thế và cũng rất là phấn khởi được tỉnh và thành phố đã có cả các cái đề án phát triển cái du lịch cộng đồng, cái vùng chè. Thế và đã dành những cái nguồn lực nhất định cho xã Tân Cương để tạo được cái niềm tin của nhân dân và đồng lòng của nhân dân để thực hiện cái chủ trương đó. Thì vai trò vị trí của người cán bộ, đặc biệt là các đồng chí đảng viên trong đảng bộ phải là những tấm về mọi mặt trên tất cả các cái phương diện, đó là đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Từ một xã nghèo, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo tại Tân Cương chỉ còn chưa đến 1%, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng trên người trên năm. Song song với việc đẩy mạnh quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đảng ủy và cán bộ, đảng viên xã Tân Cương vẫn miệt mài hỗ trợ tối đa cho các hộ gia đình còn gặp khó khăn. Bản thân mỗi đảng viên cũng không ngừng nỗ lực, trực tiếp đóng góp sức mình để từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đưa Tân Cương xứng danh vị thế đệ nhất xanh trà của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong 1902-2022. Hai lớn, những hoạt động và cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Một, đồng chí Lê Hồng Phong, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối năm 1923, Lê Hồng Phong cùng Phạm Hồng Thái và một số thanh niên yêu nước Nghệ Tĩnh lên đường sang Xiêm với quyết tâm nếu không làm rạng rỡ non sông, quyết không trở về tổ quốc, quê hương. Đầu năm 1924, từ Xiêm, Lê Hồng Phong đến Quảng Châu, Trung Quốc và gia nhập Tâm Tâm Xã, một tổ chức của nhóm thanh niên yêu nước, hoạt động bí mật với tôn chỉ mục đích liên hiệp những người có trí thức trong toàn dân Việt Nam, không phân biệt danh giới, đảng phái, miễn là có quyết tâm hy sinh tất cả tư ý và quyền lợi cá nhân, đem hết sức mình tiến hành mọi việc để khôi phục quyền làm người của người Việt Nam. Tuy nhiên, Tâm Tâm Xã cũng bộc lộ sự thiếu hụt những yếu tố cần thiết của một tổ chức cách mạng chân chính, như không có đường lối chiến lược, sách lược rõ ràng, vì thiếu một lý luận cách mạng tiên tiến soi đường. Tháng 12 năm 1924, tại một cơ sở bí mật của Tâm Tâm Xã ở Quảng Châu, Trung Quốc, Lê Hồng Phong lần đầu tiên được gặp Nguyễn Ái Quốc. Sự gặp gỡ này đã mở ra bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người thanh niên xứ Nghệ. Lê Hồng Phong đã tiếp thu được những quan điểm mới về con đường cứu nước, và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng sớm nhận thấy những phẩm chất cách mạng ưu tú, tài năng của Lê Hồng Phong. Tháng 2 năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Lê Hồng Phong cùng một số thanh niên yêu nước như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu được lựa chọn vào nhóm Việt Nam Thanh niên Cộng sản do Nguyễn Ái Quốc thành lập và trở thành hạt nhân của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, lớp thế hệ cán bộ đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tuyển chọn, huấn luyện và đào tạo. Lê Hồng Phong và các đồng chí của mình đã được nghe những bài giảng về lịch sử, phong trào cách mạng quốc tế và cách mạng giải phóng dân tộc, về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin. Những bài học đó đã dẫn dắt và nâng tầm nhận thức của Lê Hồng Phong từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, dám xả thân vì sự nghiệp cứu nước, cứu dân, trở thành người cộng sản và bộc lộ tư chất tài năng của người cán bộ cách mạng. Chính vì thế, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã gửi đồng chí vào những cơ sở đào tạo cán bộ cao cấp của chính phủ Trung Hoa và trường đào tạo lãnh tụ của quốc tế Cộng sản ở Liên Xô. Trong suốt thời gian đồng chí Lê Hồng Phong đi học tập, đào tạo ở Liên Xô, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thường xuyên liên lạc thông qua đường dây của quốc tế Cộng sản. Trong bức thư gửi ngày 2 tháng 3 năm 1930, người thân mật gọi là gửi Hồng Phong Lão với nội dung thông báo về sự kiện ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định trong nước bây giờ đã có Đảng Thống nhất vững vàng, không còn những tệ chia lìa ấu trĩ như trước nữa. Điều đó thể hiện sự theo dõi, quan tâm đặc biệt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với Lê Hồng Phong. Không phụ lòng của người thầy dẫn dắt, đồng chí Lê Hồng Phong đã từng bước trưởng thành cả về nhận thức, lý luận và năng lực lãnh đạo. Với những đóng góp to lớn trong việc khôi phục và phát triển phong trào cách mạng Việt Nam những năm 1932-1935, đồng chí được mời tham dự Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản và được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Quốc tế Cộng sản, được Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương 1936-1939, với vai trò Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Trung ương, đồng chí Lê Hồng Phong có rất nhiều đóng góp vào việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần đưa cách mạng Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, đúng với những tư tưởng chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Dù ở cương vị và điều kiện nào, đồng chí Lê Hồng Phong luôn thể hiện một tấm gương sáng ngời của người Cộng sản, sống vì Đảng, chết không rời Đảng, trọn đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí xứng đáng là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong 1902-2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 đến 82%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và đã bùng phát trở lại ở một số quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, với sự cố gắng nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành và toàn xã hội, thời gian qua dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc. Tuy nhiên, trước sự xâm nhập biến chủng mới BA.4, BA.5 của Omicron và hiệu lực hiệu quả, khả năng bảo vệ của vaccine giảm dần theo thời gian, số ca mắc trong cộng đồng hiện đang có xu hướng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Để thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa bảo vệ, nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa phát triển kinh tế xã hội, thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố. 1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Chỉ đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các thông tin chính thống về diễn biến tình hình dịch, các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành y tế và các cơ quan chức năng trên mạng xã hội, nhất là các khuyến cáo, khuyến nghị liên quan đến tiêm vaccine. 2. Người dân tiếp tục thực hiện tốt hiệu quả 3 trụ cột phòng chống dịch, xét nghiệm, cách ly, điều trị và các giải pháp phòng chống dịch theo công thức 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác trước sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron và các biến thể khác. 3. Tự giác tích cực tham gia tiêm phòng COVID-19 kịp thời đầy đủ, mũi 3 và mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên. Liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. đồng thời tự thực hiện kiểm tra, rà soát thông tin tiêm chủng COVID-19 của cá nhân trên ứng dụng PC-COVID, hồ sơ sức khỏe điện tử, VNEID và sử dụng chức năng phản ánh thông tin tiêm chủng trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ https://tiêmchungcovid19.gov.vn nếu thông tin thiếu hoặc sai.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.